Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta đã học sách Gióp 39 chương rồi. Và hôm nay chúng ta học từ chương 40 để đi tới cái phần kết thúc là Thiên Chúa. Ngài đầy quyền năng, Ngài có quyền trên cả sự dữ. Nhưng Ngài để cái tự do của ma quỷ cũng như tự do của con người để có thể hoàn thành và sử dụng cái tự do mình đến đâu. Những ai mà sử dụng sai tự do của mình, dĩ nhiên là chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Và ma quỷ nó đã chọn cái con đường sai lạc đó. Và nhiều người cũng đã chọn cái con đường sai lạc. Cho nên không có chỗ ở trên trời mà chỉ có chỗ trong hỏa ngục với ma quỷ. Vì vậy chúng ta ở trên trần gian, chúng ta thấy đau khổ, chúng ta sợ. Nhưng mà thực tế, Chúa đã cân, đã lường sức chịu đựng đôi vai của từng người chúng ta. Và đau khổ vẫn xảy ra cho đời người sinh lão bệnh tử. Và ở thời nào cũng có người chết, cũng có người bị bệnh, cũng có người tới tuổi già. Rồi gặp tai ương, gặp chiến tranh. Những sự dữ nó xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết là Thiên Chúa vẫn có quyền trên tất cả mọi sự dữ. Thì qua 39 chương, những lời của ông Gióp cũng như ba người bạn đã đối đáp với nhau về sự dữ. Và ba người bạn kia lúc thì cho rằng ông Gióp đã phạm một cái lỗi chính nào đó. Sau khi họ nói những cái tội bình thường của một cái người phú hộ, một người giàu có thể phạm, thì ông Gióp đã xác minh là ông không có phạm những cái tội gì hết. Thì người ta mới đưa tới những cái tội kín có thể ông phạm. Và cũng đặt vấn đề là ông là gì mà thách thức Thiên Chúa, là hỏi Thiên Chúa tại sao để sự dữ nó xảy ra như vậy. Và tất cả mọi lúc ông Gióp cũng phân vân trước cái sự dữ, tại sao người công chính thì lại phải đau khổ, còn những kẻ dữ họ đang chiến thắng kia. Và thời đó là đế quốc Babylon của họ, rồi tới đế quốc Ba Tư, những đế quốc Hy Lạp, đế quốc Roma. Tại sao những đế quốc đó không tôn thờ Chúa mà họ vẫn sống, đạt được tiền bạc, họ đạt được quyền lực và thống trị những nước khác. Cho nên những người như vậy, họ không tôn thờ Chúa, tại sao họ được như vậy? Còn những người công chính tôn thờ Chúa lại phải khốn khổ, phải chịu lưu đày, phải chịu mất nước và bao nhiêu cái đau khổ của con người nữa, chứ không phải riêng gì dân tộc Do Thái. Và chúng ta thấy ở trong chương 40, bây giờ Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp, hỏi rằng kẻ tranh luận với Đấng toàn năng có gì để chỉ trích, và kẻ kêu trách Thiên Chúa có gì để trả lời người. Ông Gióp thưa lại với Đức Chúa: vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài. Con sẽ đưa tay lên che miệng, đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa. Có nói lần thứ hai cũng chẳng thêm được gì. Cho nên ông chấp nhận sự dữ nó đến. Con cái chết, tài sản mất hết, và cả thân xác ông cũng bệnh tật. Nhưng mà mạng sống ông vẫn còn, ông chưa có chết. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 6. Bây giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp: hãy thắt chặt đai lưng như dũng sĩ. Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Phán quyết của ta, phải chăng ngươi cố tình phá bỏ, lên án ta để biện minh cho mình? Tay ngươi có mạnh như tay Thiên Chúa, tiếng ngươi có vang như tiếng sấm của người. Hãy lấy quyền uy cao cả làm đồ trang sức, lấy oai phong lẫm liệt làm áo che thân. Hãy trút cơn thịnh nộ lôi đình, trừng đôi mắt hạ đứa kiêu căng. Hãy dương cặp mắt hạ nhục phường kiêu hãnh và đập tan tại chỗ bọn ác nhân. Hãy đem cả bọn vùi dưới cát, giam hết cả lũ trong nhà tù. Bây giờ chúng ta sẽ ca tụng ngươi, vì tay phải ngươi sẽ giúp ngươi chiến thắng. Phần kế tiếp ta thấy là con thú Behemoth. Và chúng ta thấy cái phần từ câu 6 đến câu 14 là cái quyền năng của Chúa. Chúa có quyền trên cả sự dữ. Nếu Ngài muốn thì tiếng Ngài vang như tiếng sóng. Ngài muốn thì Ngài phá bỏ tất cả một cách dễ dàng. Và trong từ câu 15 về con thú Behemoth, hay là nói về cái con hà mã xuất hiện, khổng lồ, khủng khiếp và xấu xí. Chỉ ăn cây cỏ, còn con giao long tức là cá sấu, có lớp da như áo giáp, không bị tên bắn thủng. Thật là thú vị khi tìm thấy trong vài trang kinh thánh một lối diễn tả thú vị về vẻ đẹp tạo thành. Trong nhiều thế kỷ, các ngôn sứ và các tư tế đã cố gắng bảo vệ dân Israel khỏi sự cám dỗ của thiên nhiên. Mọi nơi xung quanh họ, những kỳ công của tạo thành thúc đẩy việc tôn sùng quyền lực thiên nhiên. Khi dân Do Thái đã vững vàng hơn trong niềm tin, trong niềm tín trung đối với Chúa là đấng tạo thành của thiên nhiên, nhưng không đồng hóa với thiên nhiên, thì bây giờ họ có thể ca ngợi tạo thành. Thì Chúa dẫn đưa cho họ để đến với Thiên Chúa và biết Thiên Chúa là đứng tạo thành vũ trụ, tạo vật có nhiều cái kỳ công tốt đẹp, là mình ca ngợi cái đứng tạo ra thôi, chứ không phải là tôn thờ những cái tạo vật thần sấm, thần sét, thần mặt trời, hay là con thú này con thú nọ. Nó có vĩ đại, nó có gì đi nữa, nó cũng chỉ là tạo vật của Thiên Chúa thôi. Ca tụng là ca tụng chính Thiên Chúa, đứng tạo thành tất cả. Rồi ở trong câu 15, chìa xem con thú Behemoth, nói về con hà mã, nó hùng mạnh như vậy. Ta dựng lên nó như đã dựng lên ngươi, nó ăn cỏ như bò. Hãy nhìn nó đi, lưng mạnh mẽ, bụng rắn chắc, đuôi vươn dài tựa cây bá hương, gân đùi quấn chân chịch, xương cốt tựa ống đồng, tứ chi như thanh sắt. Nó quả là tác phẩm tuyệt vời trong các công trình Thiên Chúa dựng nên. Nhưng đấng sáng tạo lại trao gươm cho nó, vì núi non cung cấp cho nó cỏ ăn và mọi dã thú nô đùa ở đó. Nó nằm dưới đám sen, trong lùm sậy dưới đầm lầy. Nó được sen lấy bóng chở che, và liễu ven suối rủ ngành bao bọc. Này, sông có tràn bờ, nó cũng không nao núng. Sông Giô-đăng có dâng lên tới mỏ, nó vẫn cứ thản nhiên. Ai có thể chọc được mắt nó và lấy giáo xuyên thủng mũi nó được? Nó hùng mạnh, nó khỏe mạnh như vậy, và da nó dày như vậy, cho nên có giáo mát cũng không ăn thua gì chém nó. Chỉ về Behemoth tức là nói về cái loại hà mã khổng lồ. Rồi còn giao long nói về hình ảnh con cá sấu. Liệu ngươi có thả con bắt được con giao long, lấy dây buộc lưỡi nó, dùng cây sậy xỏ vào lỗ mũi, lấy móc câu chọc thủng xương hàm? Liệu nó có tha thiết van nài ngươi, dùng những lời dịu dàng mà nói? Liệu nó có lọc giao ước với ngươi? Ngươi có mãi mãi nhận nó làm tôi tớ? Liệu ngươi có đùa với nó như với loài chim, hay nhốt nó lại làm trò chơi cho con gái nhỏ? Đồng nghiệp của ngươi có thuận tình bán nó, hay đem sẻ thịt chia phần giữa đám con buôn? Liệu ngươi có lấy đồng đâm da nó lỗ chỗ và phóng lao chọt nó thủng đầu? Cứ thử đặt tay lên mình nó, chỉ cần nhớ lại cuộc giao tranh thôi, ngươi sẽ không còn dám chiến đấu nữa. Những con vẫy này nó cứng như vậy, cho nên cung tên bắn nó cũng không có thủng được. Nhưng mà người ta có cách vẫn vẫn có thể chế ngự nó. À, chỉ cần một cái tay mà đặt cái dưới hàm dưới của nó đẩy lên là nó nằm yên. À, và cái huyệt của nó tự nhiên nó nằm yên để người ta bắt. Nhưng mà đưa tay mà tới cái mõm đó mà để trên mõm thì nó táp một cái này, chỉ có gãy tay thôi. Nhưng mà những người bắt chuyên nghiệp, à, họ có cách để mà đặt từ dưới lên. À, và cuối cùng là họ chế ngự được cả những con cá sấu như vậy. Nhưng mà không khéo thì nó có thể nuốt chửng mình vô trong cổ của nó. Rồi chương 41 này, hy vọng thắng nó chỉ là ảo mộng, chỉ có nó thôi là đã rụng rời. Chẳng ai gan đến độ khiêu khích nó, đối diện với nó chẳng ai đứng vững. Ai đến gần đó mà yên lặng được? Dưới gầm trời này không có một ai, các phần chi thể của nó ta không nói đến làm sao được. Sức mạnh vô song của nó ta sẽ kể ra, vạt áo trước của nó ai dám vén lên, áo giáp kết của nó ai đã chui vào, hàm của nó ai đã mở ra. Chung quanh răng nó toàn là kinh hãi, lưng của nó tựa lớp lớp khiên che, dính chặt vào nhau như được đóng ấn. À, tức là những cái vảy cứng của nó xếp lại như là một áo giáp vậy. Chúng xếp khít vào nhau khiến gió không sao lọt qua nổi. Chúng dính chặt vào nhau thành một khối không thể tách rời. Nó hắt hơi khiến tỏa ra ánh sáng, mắt nó tựa ánh bình minh rạng ngời. Điện nó phóng ra những ngọn đuốc phun muôn ngàn tia lửa. Từ lỗ mũi khói bốc lên ngùn ngụt như chảo sôi sùng sục trên lò. Hơi thở của nó đốt than đỏ rực, lửa hồng từ miệng nó bốc lên, sức mạnh nó tụ lại nơi cổ. Kinh hoàng đi trước nó mở đường, thịt ếm nó dính lại với nhau nên rắn chắc không sao lay chuyển. Tim nó cứng như đá, chắc như phần dưới thớt cố say. Nó đứng lên người hùng dũng run sợ, sống còn phải rút lui. Có đâm trúng nó, lưỡi gươm cũng không xuyên thủng được. Mũi giáo, mũi lao hay mũi tên cũng thế. Nó co sắc như rơm, có đồng như gỗ mục. Gặp cung nỏ cũng không chạy trốn. Coi đá phóng như thể cọng rơm. Đối với nó, côn trường chẳng khác gì rơm rạ. Tiếng lao rít chỉ khiến nó mỉm cười. Dưới bụng nó là những mảnh sành nhỏ. Trên đất bùn nó duỗi dài như một cái trục lăng. Nó khiến vực sâu sôi lên như nồi nước, làm cho biển cả lên như lò đốt hương. Nó để lại phía sau một luồng ánh sáng, biến vực sâu thành mái đầu bạc. Trên cõi đất này nó có một không hai. Bẩm sinh nó không hề biết sợ. Nó coi khinh những con vật khổng lồ. Nó là vua của muôn loài ác thú. À, và qua hai con thú mà người ta đưa ra để ca tụng Thiên Chúa đến tạo thành nó. Những con thú như cá sấu, như con hà mã, dầu nó xấu xí mà nó mạnh mẽ như vậy. À, để thấy cái sức mạnh của Thiên Chúa còn cao hơn gấp bội lần. Thì con người là chi đâu? Con người có trí khôn nhưng mà sức con người đâu có mạnh bằng những con đó được. Nên Chúa có quyền trên cả sự gì. Và cuối cùng ông Gióp đã trả lời Chúa. Ông Gióp thưa với Đức Chúa: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. À, nên ông Gióp trong chương 42 này kết thúc cái cuộc đối thoại với Thiên Chúa và với những người bạn: giờ đây chính mắt con được chứng kiến. Cho nên những vấn nạn ông đã cảm nhận được, chứng kiến là chính Chúa làm. Những vấn nạn ông Gióp nêu ra về sự đau khổ và cái chết, dĩ nhiên là ở đây không có trả lời thỏa đáng được. Nhưng bây giờ chúng ta nhận ra rằng đó không phải là chuyện cần thiết. Điều cần thiết là Thiên Chúa đã đáp lời. Thiên Chúa đã tỏ mình ra và ông Gióp bắt đầu sống như người được giải thoát cách kỳ diệu khỏi tình trạng cô đơn. Những lời Thiên Chúa nói với ông dường như là lời trách móc. Nhưng ông Gióp cảm thấy rằng cả ngàn lời trách móc còn tốt hơn là sự thiếu vắng và lặng thinh của đấng ban lệ sống cho muôn vật muôn loài. Điều ông Gióp cần không phải là mặc khải, vì Thiên Chúa đã ban cho ông trí thông minh để tìm hiểu những vấn nạn của con người. Điều ông thiếu đó là nhìn thấy Thiên Chúa, và đây là nỗi khát khao lớn lao của toàn bộ Kinh Thánh, là khao khát được chiêm ngắm Chúa, được gặp Thiên Chúa. Đó là nỗi khát khao của con người, vì Ngài tạo thành chúng ta cho chính Ngài, chứ không phải cho những vật chất trần gian. Cho nên hôm nay chúng ta thích cái áo này, ngày mai chúng ta có thể không thích nữa. Hôm nay chúng ta thích cái đồ vật này, ngày mai nó sẽ hư đi, rồi cũng bị đào thải. Cho nên cái khát vọng vô biên trong lòng của chúng ta chỉ đổ đầy bằng chính Thiên Chúa đến tạo thành chúng ta, mà Ngài là tình yêu. Cho nên yêu và được yêu mãi mãi với thiên, trong tình yêu của Chúa, ở trong Thiên Chúa. Và lúc đó chúng ta mới thỏa mãn được cái khát vọng sâu xa của chúng ta. Cho nên chúng ta biết cái nỗi khát khao lớn lao của con người, và cuối cùng là Đấng Cứu Thế đến mới thỏa mãn và trả lời cho chúng ta trước những cái đau khổ của trần thế này. Chúng ta đọc tiếp. Ông Gióp thưa với Đức Chúa: con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không thành tựu. Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta không còn được rõ ràng minh bạch? Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy xin Ngài lắng nghe và cho con thưa gửi đôi điều. Con sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây chính mắt con chứng kiến. Cái quan trọng là cái cảm nhận được. Chính mắt của Gióp đã chứng kiến cái đau khổ và sự trả lời của Thiên Chúa, để cho thấy rằng Thiên Chúa hùng mạnh hơn cả những sự dữ. Nhưng mà Ngài, bởi vì Ngài quá hùng mạnh, cho nên Ngài để cho ma quỷ và con người có tự do, sự dữ có thể xảy ra. Nhưng mà chẳng là gì trước mắt Thiên Chúa hết. Ngài có quyền lên trên tất cả. Cả những cái con vật hùng mạnh của trần gian cũng do tài Ngài tạo dựng lên. Thì những cái kẻ địch thủ mà chống đối và làm khổ chúng ta, bắt lưu đày đi nữa, cũng chỉ là những tạo vật rồi cũng sẽ chết, cũng nằm trong bàn tay của Chúa thôi. Cho nên giờ đây chính mắt con chứng kiến. Cái đó là cái điều cảm nhận sâu xa của ông Gióp. Giờ đây là chính mắt con chứng kiến, chứ không phải là chỉ nghe người ta nói thôi. Vì thế điều đã nói ra con xin rút lại. Tức là nói những điều gì mà chất vấn Thiên Chúa, tại sao con công chính mà sự dữ là xảy đến với con thế này thế khác. Và thường lúc chúng ta gặp đau khổ, chúng ta hay trách móc như vậy lắm. Con đâu có trộm cắp, đâu có giết người, sao gió xoáy nó không đến nhà ai, nó lại đến nhà con. Tại sao con đi lễ và cầu nguyện mỗi ngày như vậy mà con vẫn bị mất việc làm, giống như như mấy người bạn của con vậy, nó không chịu đi lễ, nó không cầu nguyện gì hết. Con với nó cũng bằng nhau, cửa hàng đóng cửa thì nó thất nghiệp, con cũng thất nghiệp. Vậy là việc con đi cầu nguyện, con đến với Chúa cũng chẳng thêm gì cho con. Biết bao nhiêu lời trách móc, và chúng ta so đo tính toán. Ở đây ông Gióp xin rút lại mọi cái lời ông nói. Trên tro bụi con sắp mình thống hối ăn năn. Cái điểm quan trọng là nằm ở đó, là dám đầu phục Chúa, theo ý muốn của Chúa, vâng theo thánh ý của Chúa, như mẹ Maria khi nghe tin là Chúa Thần tác đạo bào thai cho mẹ, thì mẹ không cần phải bận tâm gì nữa, bởi vì chính Chúa làm rồi. Cho nên mình đã tôn thờ một Thiên Chúa đứng tạo thành vũ trụ và tạo thành nên mình, bây giờ chính Ngài làm thì mẹ chỉ còn thưa xin vâng thôi. đâu cần phải lý lẽ gì nữa. Trước kia thì chưa hiểu được là không có người nam, không biết đến việc vợ chồng thì làm sao có con cái được. Và mẹ đã đặt vấn đề rõ ràng như vậy. Và Chúa đã trả lời thì mẹ xin vâng. Và phần kế tiếp chúng ta thấy là Chúa vừa trách ba nhà khôn ngoan và hồi phục lại cho ông Gióp tất cả những gì mà ông đã có trước kia và còn nhiều hơn gấp bội. Sau khi nói những lời ấy, ông Gióp với ông Gióp thì Đức Chúa phán với ông Eliphaz người Teman: ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng về ta như ông Gióp tôi tớ ta. Vậy bây giờ các ngươi hãy bắt 7 con bò và 7 con cừu rồi đi gặp ông Gióp tôi tớ ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và ông Gióp tôi tớ của ta sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đón nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về ta như ông Gióp tôi tớ của ta. Vậy ông Eliphaz người Teman, ông Bildad người Su-á và ông Sô-phan người Na-a-mát đã đi làm những điều Đức Chúa phán với họ. Đức Chúa đã đói nhịp đến ông Gióp. Vậy Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp khi ông chuyển cầu cho các bạn của mình. Đức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. Tất cả anh em, chị em ông, tất cả bạn bè cũ lại tìm đến ông. Họ đã cùng ăn bánh trong nhà của ông. Họ chia buồn và an ủi ông về tất cả tai họa Đức Chúa đã giáng xuống trên ông. Mỗi người tặng ông 1 đồng bạc và 1 chiếc nhẫn vàng. Đức Chúa giáng phúc cho những năm cuối đời của ông Gióp nhiều hơn trước kia. Ông có 14.000 con chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Ông sinh được 7 con trai và 3 con gái. Ông đặt tên cho cô thứ nhất là Bồ Câu, cô thứ hai là Hoa Quế và cô thứ ba là Phấn Thơm. Trong khắp xứ người ta không sao tìm được những thiếu nữ xinh đẹp như con gái ông Gióp. Cha của các cô đã chia gia tài cho các cô như cho các anh em cha. Sau đó ông Gióp còn sống thêm 140 năm nữa. Ông được thấy con cái cháu chắt đến 4 đời. Ông Gióp đã qua đời và tuổi thọ của ông rất cao. Đó là cái phần kết rất là có hậu để chỉ về Thiên Chúa thưởng công cho mọi người chúng ta. Và qua sách ông Gióp chúng ta hiểu được những cái sự dữ nó xảy đến cho chúng ta là chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta không có thoát khỏi sự dữ đâu. Ai cũng phải có sinh, có lão, có bệnh, có tử. Là chuyện bình thường của đời người. Bởi vì cái hậu quả của tội lỗi. Cho nên chúng ta biết qua sách ông Gióp chúng ta học được Thiên Chúa là đấng chúng ta không thể nào thấu đạt được. Bởi vì Ngài là đấng tạo thành chúng ta. Và ngay cả cái mầu nhiệm sự dữ chúng ta cũng không hiểu hết được. Nếu mà chỉ dừng lại ở trần gian này thì đúng là không có câu trả lời theo sự công bằng. Cho nên biết bao nhiêu cái sự việc mà chúng ta chỉ dừng lại ở trần gian thì chắc chắn là không có câu trả lời. Chúng ta sẽ bị ở trong cái vòng lẩn quẩn không có câu trả lời thích đáng. Và chúng ta cũng không hiểu hết được là tại sao người công chính phải khốn khổ, còn những kẻ dữ thì lại đạt được tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Nếu không có đời sau thì đúng là một sự bất công ở trên trần gian. Cho nên qua đó để chúng ta biết rằng có một Thiên Chúa và Ngài thưởng phạt công minh rõ ràng, chứ không phải nhưng mà không phải ở đời này, không phải là ai muốn làm thì làm vô trách nhiệm đâu. Mỗi người sẽ trả cái trách nhiệm, trả lời về cái trách nhiệm của mình ở trước mặt Thiên Chúa vào ngày phán xét cuối đời của mình. Cho nên chúng ta biết là Thiên Chúa là một đấng rất là siêu việt. Ngài sẵn sàng để cho sự dữ xuất hiện. và sự dữ cũng không làm gì được Ngài hết. Vấn đề thứ hai trong bài học hôm nay, chúng ta biết là cái khủng hoảng đức tin của người công chính, nhất là sau thời Lưu Đày, là những người công chính cũng như sau Chúa Giêsu Kitô, cuộc bách hại nó kéo dài cả hàng mấy trăm năm. Cho nên những người công chính bị khủng hoảng, họ đặt vấn đề là Chúa ở đâu mà để người ta phá hủy đền thờ, để người ta bắt dân của Chúa đi lưu đày, trong khi họ tôn thờ Chúa mà. Và đó là cái vấn đề mà sách Gióp đã đặt ra và đã dùng những hình ảnh qua cái đối thoại của ba người bạn để đưa tới cái việc bàn cãi những vấn nạn và mở rộng ra những vấn đề có thể xảy ra xung quanh những sự dữ. Từ những hành động của mình, có thể là vì mình giữ đạo vì vụ lợi chứ không phải vì yêu mến Chúa, cho nên chẳng nhận được sự bảo vệ của Chúa. Cũng có thể là những cái tội kín đáo nào đó, mình ức hiếp người ta mà mình không biết, mình làm cho người ta bực tức khó chịu, đàn áp người ta. Cho nên chúng ta thấy qua những cái đối thoại này, chúng ta thấy có sự khôn ngoan tìm kiếm chính Thiên Chúa qua những cái mẫu đối thoại. Và ông Gióp đã hiểu được là sự lành mà Chúa gửi đến mình đã đón nhận, thì bây giờ mình đón nhận cả sự dữ nó xảy đến nè. Mà sự dữ đây đối với những kẻ không có tin vào Chúa thì đúng là một sự dữ, nhưng đối với những ai tin vào Chúa thì tất cả chỉ là một cái thử thách cho niềm tin của mình thôi. Và những cái sự khôn ngoan của trần thế là người ta cứ nghĩ tới tiền bạc, là sự nghĩ rằng như vậy là chúc phúc, có nhiều con cái, được mọi cái trần gian này là được chúc phúc. Nhưng mà thử hỏi bên kia thế giới có hưởng hạnh phúc hay không? Cho nên khi Chúa Giêsu đến trên trần gian, Ngài không chỉ dừng lại và để con người lẩn quẩn trên những cái đau khổ của trần gian, mà Ngài đã đưa chúng ta đến cái cuộc sống vĩnh cửu, và chúng ta được liên kết với Ngài qua cái ngôi vị Thiên Chúa với nhân tính của Ngài, mà Ngài đưa chúng ta lên, không dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian đó. Cho nên những cái thực tại rõ ràng để cho chúng ta biết là con người thì không làm chủ được mạng sống mình thật, nhưng mà Chúa Giêsu là sự thật, là sự sống và là sự sống lại. Cho nên lời Chúa Giêsu là chân lý, lời Ngài là sự sống và cho chúng ta được sống lại. Cho nên chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ của chúng ta. Vì vậy mà sách Gióp chỉ mời gọi chúng ta bước tới một cái bước cao hơn về sự phục sinh. Nhưng ở đây Chúa Giêsu chưa có xuất hiện thời con Gióp, cho nên họ biết rằng là có cái sự sống lại bên kia thế giới, còn nếu không đúng là một sự bế tắc ở trên trần gian. Rồi có những hình ảnh sai lạc mà ông Elibas đã để lộ những cái vụ lợi về tôn giáo, hoặc là những cái sai lạc có thể xảy ra. Thì có thể là vì người ta được cái này cái nọ quà tặng của Chúa mà người ta cảm tạ Chúa. Bây giờ người ta mất hết thì người ta có cảm tạ Chúa không? Rồi có những tội kín đáo nào đó con người có thể xảy ra không? Cho nên mình không có nhận được ơn thánh của Chúa. Cho nên ở đây có những cái tư tưởng sai lạc mà của các người bạn của ông Gióp cũng đưa ra. Nhưng mà tất cả đều không có trả lời rõ ràng được. Cho tới khi nào gặp được Thiên Chúa đích thực là chính Chúa Giêsu Kitô. Còn ở đây thì con đường của ông Gióp phải vượt qua rất là dài, phải đối thoại Và chúng ta xem tới 42 chương như vậy thì gặp khốn khổ. Và biết bao nhiêu cái sự khốn khổ mất mát ở trên trần gian này nó từng xảy ra cho những người công chính. Rồi chính bản thân Gióp là người nghèo của Thiên Chúa. Ông đặt hạnh phúc ở nơi Chúa chứ không phải nơi tiền bạc, nơi danh vọng của trần gian. Vì vậy mà khi mất tất cả, ông vẫn sẵn sàng đón cả những sự dữ nó xảy đến. Sự lành Thiên Chúa ban cho mình đã đón nhận, lại không đón nhận cả những sự dữ mà Chúa đã trao ban cho. Cho nên đón nhận tất cả theo ý của Chúa. Và đối với con người là một sự dữ, nhưng đối với Thiên Chúa là cơ hội để huấn luyện chúng ta. Và thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta có tin vào Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ tìm quà tặng của Chúa? Cho nên ông Gióp là một người giàu có, nhưng mà nếu ông lấy hết của cải của ông vẫn trung thành với Chúa đến cùng. Và như vậy cái câu chuyện của ông Gióp nó rất là hợp thời với xã hội ở mọi thời đại. Và người ta cũng đặt vấn đề là ông Gióp là một cái nỗi khốn cùng của con người, mà ở đây Kinh Thánh muốn nhân cách hóa để qua cái ngôi vị của ông Gióp, chúng ta thấy được cái sự dữ, cái sự đau khổ con người phải trải qua. Và Chúa Giêsu là tôi tớ đau khổ để gánh tất cả trên thập giá. Gióp thấy mình lần hồi bị tước lột hết những gì mang lại niềm vui cho con người, từ con cái, của cải mất hết. Và theo cái sự khôn ngoan cổ truyền, đúng là một sự đắng cay tuyệt vọng. Và khi bị xa lầy ở trong đau khổ, người ta dễ xúc phạm đến Chúa lắm. Ông Gióp trước tiên là chứng nhân của đau khổ về cuộc sống không có lối thoát. Trong cái niềm tin của Israel không có lối thoát. Cho tới khi Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài mới cho chúng ta một cái lối thoát rõ ràng, và chính Ngài chấp nhận cái đau khổ vì tình yêu ở trên thập giá. Từ bế tắc ở trong niềm tin Israel, dân chúng sẽ chỉ ra khỏi vào thế kỷ thứ hai thôi, thời của sách Daniel và Maccabe, với những mặc cải về đời sống không có chấm dứt ở trần gian này, nhưng mà còn tiếp tục ở bên kia thế giới. Nên mọi việc mà chúng ta làm gian ác trên trần gian, chúng ta sẽ trả lời bên kia thế giới hết. Và chúng ta phải chờ cho đến tân ước, Chúa Giêsu muốn trả lời trọn vẹn cho chúng ta. Cách sâu xa nhất là ông Gióp là chứng nhân luôn luôn hiện đại về một nhân loại chịu đau khổ, không hiểu nổi những gì xảy ra cho chính mình. Cho nên ông đã kêu lên Chúa, tại sao như vậy? Tại sao một người công chính phải đau khổ như vậy? Và trên thập giá, các người ăn trộm cũng thấy Chúa Giêsu một người công chính phải chịu đau khổ. Còn những người ăn trộm thì họ nghĩ rằng là mình tội lỗi thì mình chịu đau khổ là đúng rồi. Chỉ có ông ăn trộm dữ kia, ông mới muốn được xuống khỏi thập giá. Nhưng mà xuống thập giá để rồi ông ta sẽ đi ăn trộm được. Ông ta không có cái lòng ăn năn hối cải, không có nhìn nhận tội lỗi của mình. Và chúng ta thấy ông Gióp bị tước lột hết tất cả mọi thứ. Đầu tiên là của cải, cho đến cả gia đình, con cái của mình. Bà vợ thì nhiếc móc mình. Ông Gióp có tất cả về sức khỏe, về con cái, về bản ngữ, về sản nghiệp, về danh vọng. Những cái này được xem như là cái phước lành Chúa ban. Cái đó là cái tư tưởng của người Pharisee, cái người thời của Chúa Giêsu. Họ đã hình thành những cái tư tưởng sai lạc như vậy. Họ nghĩ rằng được con cái thật nhiều, giàu sang phú quý trần gian, đó là một cái hạnh phúc Chúa ban. Còn nếu mà không được như vậy, tức là mình có tội, cho nên bị phạt. Nhưng mà ở đây sách Gióp để mời gọi chúng ta, cũng như sách Ma-ca-bê mời gọi chúng ta hãy tiến sâu xa hơn, vì cuộc sống của trần gian không phải là cái giai đoạn duy nhất, mà nó chỉ là giai đoạn một thôi. Giai đoạn một để chúng ta đi tới cái giai đoạn hai ở trên thiên quốc. Cuộc sống không có biến đổi chứ không có mất đi. Và ông Gióp mà đã phải có tất cả để rồi bị lột bỏ tất cả. Bây giờ ông Gióp bắt đầu nguyền rủa cuộc đời và tuyên bố rất ư là ngạc nhiên về những biện pháp của Thiên Chúa. Sao mà Ngài phải lấy đi tất cả, thanh tẩy con người ông Gióp như vậy? Khi lột xác ông Gióp như thế, Thiên Chúa muốn đưa ông tới đâu? Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ thử tìm kiếm bằng cách thám hiểm những khía cạnh của việc vô sản hóa cứu rỗi mà vị Chúa Tể thế giới thi hành đối với ông Gióp. Để không còn gì hết, ông ta có chọn Chúa hay là vì ông chọn Chúa vì quà tặng của Chúa cho? Người đã phá đổ tôi hoàn toàn mà tôi đã ngã quỵ ở trong câu chuyện ông Gióp chương 19 câu 10. Và thực tế là Thiên Chúa đâu có muốn cho con người phải chết đâu. Người chỉ muốn cho ông cảm thấy là bị vượt quá, mình không có thể làm chủ được. Và mời gọi ông hãy tự vượt thắng chính mình, biết nghe lời của Chúa để vượt thắng chính mình. Sự leo thang đức tin này còn đòi hỏi mỗi người chúng ta phải bỏ lại đằng sau tất cả những gì mà chúng ta tha thiết nhất. Chúng ta có thể có tất cả, nhưng mà chúng ta dám bỏ tất cả không? Rồi trong cuộc sống, chẳng hạn như người Việt Nam, trước năm 1954 lo mua ruộng đất, năm 1954 bỏ tất cả người Bắc đi vào miền Nam, hai tay trắng, rồi lo xây dựng, rồi có bao nhiêu tiền được mấy chục triệu đồng lại bỏ vào ngân hàng, không lấy được, ra đi khỏi xứ, nhà cửa đất đai mọi thứ đều bỏ hết. Rồi sang tới Mỹ là đến tuổi cũng đã xế chiều rồi, phải ráng làm cho có nhà có cửa, có cái này kia giống người ta, rồi chết cũng bỏ lại. Thế nên khi mà chúng ta không có xác quyết rõ ràng cái giới hạn của con người và cùng đích của đời mình, thì chúng ta sẽ chạy đua mãi mãi thôi. Chúng ta không dừng lại như thế nào là vừa đủ, mà chúng ta cứ tiếp tục để chạy đua, và chúng ta cứ khổ hoài. Vì vậy mà ông Gióp đã bị tước lột tất cả, chẳng còn gì hết. Và ông nói là tôi đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng về lại nơi đó. Gia-vê đã cho, Gia-vê lấy lại. Đáng chúc tụng thay danh Gia-vê Thiên Chúa. Chương 1 câu 21 chúng ta thấy Ngài xác quyết là mình đến là trần gian là mình trần truồng không có gì hết. Mình cũng trở về hai bàn tay trắng. Rồi ông mất hết con cái, ông khóc con của mình, đôi mắt sâu, Gióp đã hướng nhìn lòng từ nhân của Chúa, nhưng không thấy nữa. Rồi cả sức khỏe cũng mất đi, tôi bước đi ủ rũ, không ánh sáng mặt trời. Trong chương 2 câu 7 câu 12 hoặc là chương 30 câu 16, 17. Rồi cả bạn bè 17 câu 6 hoặc là 30 câu 9. Thì chúng ta cũng lặp lại những lời đó. Để cho thấy là người thân, tôi tớ, bạn bè, anh em đều bỏ rơi chúng ta khi chúng ta gặp thất bại. Và ngay cả người vợ của ông ta, của Gióp, cũng nguyền rủa ông. Chương 19 câu 13, 17. Thế nên không phải là cả người thân sẽ ở bên mình đâu, nhưng mà người ta sẽ trách móc mình, người ta sẽ bỏ rơi mình vì mình hôi thối quá. Chứ không phải là mình đặt tất cả cái niềm tin của mình nơi người trần gian mà được đâu. hôm nay có thể nói có đó, nói dạ, nói vâng đó, nhưng mà ngày mai ấy, thì chưa chắc. Cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra như vậy hết à, trên trần gian này. Rồi mất cả an toàn về thể lý, điều đang chờ dót là cái chết, một cái chết quá sớm và quá đau đớn như vậy. Mất tất cả và thân xác thì bị dòi bỏ, rút rỉa đau đớn bởi ghẻ lở và bao nhiêu thứ bệnh tật trên thân xác. Thì đúng là ông Gióp quá đau khổ. Nhưng mà điều quan trọng là ông vẫn trung thành. Rồi cả an toàn về luân lý. Ở trong chương 13, câu 23, hôm 6. Ông cảm thấy buồn và trách cứ. Gióp đã mạnh mẽ bác bỏ và khiếu nại đến cùng sự vẹn tiền của cuộc sống công chính của ông. Nhưng mà những người bạn kia luôn luôn là nghĩ rằng là do tội lỗi ông mới bị như vậy. Niềm hãnh diện này Thiên Chúa sẽ tìm cách bẻ gãy, bị lột hết sản nghiệp, con cái, sức khỏe, nhà cửa, an toàn thể lý và luân lý. Gióp cảm thấy đồng thần cũng bị lột mất cả những cái nạn về đức tin, tức là những cái để chống đỡ, để giữ vững niềm tin. Ông cũng cảm thấy mình bị mất luôn. Mình chẳng còn gì hết, và chỉ trước mắt là cái chết thôi. Tài sản cũng không, bà vợ thì cũng giết mắt mình, rồi bao nhiêu người thân, bà con, bạn bè gì nó cũng bỏ mình hết rồi. Chẳng còn gì hết. Cho nên ông cảm thấy cả cái chiếc nạn đức tin, cái gì để chống đỡ đức tin của ông cũng bị mất rồi. Tức là những dấu hiệu cảm nhận được sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa ở trong thế giới này, ở trong đời ông. Khi ông ta tuyệt vọng thì chính Thiên Chúa lại ra tay để ban cho ông. Mất những cái đau khổ trên trần gian này, tức là bớt đi những hình phạt tạm thời trên trần gian. Và hình như là người không có đếm xỉa gì đến những chuyện chứng tai gai mắt đang xảy ra hàng ngày ở trên thế giới. Chương 24, chúng ta thấy hàng ngày những sự dữ nó xảy ra trên thế giới, nhất là những nước nghèo và cả những nước giàu cũng vậy. Thì làm gì đây? Nó vẫn xảy ra. Tệ hơn nữa là hình như trước tất cả những tội ác đó, Thiên Chúa giống như là như điếc, như mù vậy. Ngài bất động để cho những công việc, những người công chính bị áp bức, mà Ngài không nói năng gì hết. Ngài vẫn im lặng. Và những việc đó nó cũng vẫn tiếp tục xảy ra ở trong thế giới này. Thiên Chúa vẫn im lặng trước bao nhiêu sự dữ nó xảy đến, nhưng mà Thiên Chúa vẫn không có nói năng gì, không có can thiệp gì hết. Gióp không thấy Thiên Chúa can thiệp ở trong thế giới tối tăm này, cũng chẳng thấy người can thiệp ở trong đời ông. Giống như chúng ta cầu nguyện hoài nhưng mà không thấy Chúa trả lời. Chuyện đó nó xảy ra là thường xuyên. Cho nên khi mà mất sự hiện diện của Chúa rồi đó, thì Gióp như là bước vào trong đêm đen của đức tin dày đặc. Ông đã giơ tay lên hướng về Thiên Chúa vô hình, nhưng như giống thánh nữ Teresa đồng Giêsu viết cho mẹ về trên của chị: con phải được mẹ xem như là một linh hồn đầy những ủi an, và đối với linh hồn đó tấm màn đức tin hầu như đã được xé ra, nhưng đối với con không còn phải là một tấm màn che nữa, mà là một bức tường dựng lên cao ngút tận trần. Cảm thấy sự trống rỗng như là bức tường bao vây mình, chứ không phải như một màn che mà còn thấy lờ mờ. Nhưng mà những bức tường cao tận trần, không thể nào có thể thấy được cái gì là sự hiện diện của Chúa hết. Và ngay cả mắt của Gióp đã được thấy người như thế nào, đã mất sản nghiệp, con cái, sức khỏe, bạn hữu, cả những an toàn về luân lý và những xác kiến về khôn ngoan cổ tiền, những dấu hiệu khả giác về sự hiện diện của Thiên Chúa. Gióp đã đạt tới cái cực điểm của sự lột xác, nhưng Thiên Chúa vẫn muốn dẫn đưa ông tới một cực điểm của sự tiến bộ hơn nữa. Và vì vậy mà Thiên Chúa tin tưởng con người đến độ cho rằng Dù bị thử thách, con người sẽ không buông tay Thiên Chúa. Và quả thật, không có lúc nào Gióp buông tay Thiên Chúa hết. Nhưng đồng thời, không một lúc nào Gióp buông danh dự, quyền lợi chính đáng của ông. Ở trong chương 27, câu 2, câu 6. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn muốn ông phải buông tay chính cả những cái điểm đó. Ngay cả danh dự của ông cũng buông hết để cho Thiên Chúa lo. Thế còn nếu còn bám vào đó, tiền bạc, danh vọng, danh dự của trần gian thì vẫn chưa có đầu phục Thiên Chúa. Cái khó là nằm ở chỗ đó. Giống như bài phúc âm mà Chúa nói về người thanh niên giữ 10 giới răn từ nhỏ và cuối cùng là bán hết tài sản cho người nghèo, chỉ còn hai bàn tay trắng là mới đi theo Chúa. Chúa mời gọi đến độ mà lột bỏ hết tất cả con người cũ của mình thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Và như vậy là một cái đêm tối đức tin, đêm đen của đức tin dày đặc trước mắt ông Gióp. Ông đã giơ tay hướng về Thiên Chúa vô hình. Ở trong chương 9 câu 11, 23 câu 3, đoạn 30 câu 20 của sách Gióp này. Cho nên cái khát vọng làm sao được thấy Chúa, dù mất hết tất cả nhưng mà được thấy Chúa, được gặp gỡ Chúa, đó là cái khát vọng vô biên ở trong lòng. Thì bên trong cuối cái phần của ông Gióp, chúng ta thấy là Chúa đã phục hồi cho con cái, rồi tài sản gấp đôi, cái gì cũng được tăng lên cho ông hết, vì ông đã xứng đáng. Giữa bao nhiêu cái thử thách, ông vẫn trung thành. Và bên trên những cái đền bù của Thiên Chúa, Gióp giờ đây gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Một Thiên Chúa luôn luôn đền bù cho con người. Ngài trao ban vô điều kiện mà. Và cái gì ở bên kia thế giới còn lớn hơn những gì mà của trần gian, lớn lên hàng triệu, hàng tỷ lần, không so sánh được. Đến độ mà Thánh Phaolô được lên tầng trời thứ ba thôi, Ngài đã diễn tả là mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa có thể nào tưởng tượng nổi, thì Thiên Chúa đã dầm sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta gặp gỡ được một vị Thiên Chúa đàm đạo với mình không phải là chuyện dễ dàng đâu, của một cá nhân. Và về công trình mênh mông của đấng tạo hóa vũ trụ này, thì Gióp đã thoát khỏi cái cơn bệnh của ông, sầu của ông, quyền lợi của ông, công chính của ông, nhân đức của ông, danh dự của ông, để khám phá được tầm vóc vô biên của một ý định Thiên Chúa vô cùng vượt quá cái riêng tư của Gióp. Gióp không thể nào hiểu thấu được Thiên Chúa hết. Vinh quang Thiên Chúa khiến Gióp quên mình, từ bỏ mình, ngây ngất và nhìn nhận mình đã lầm và xưng thú cái tội chưa căn đó. Ở trong chương 42, chương cuối cùng thì câu 1, câu 6, chúng ta thấy đấy là tiên sinh của Gióp. Con xin rút lại những cái lời con đã nói. Bây giờ là con biết Chúa rõ ràng rồi, không phải do người ta nói, nhưng mà chính mắt con đã chứng kiến, con đã cảm nghiệm được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đó chính là điều Thiên Chúa chờ đợi nơi ông Gióp, và cũng như mỗi cuộc đời của chúng ta ở trong thế giới này. Giữa bao nhiêu sự dữ, chúng ta mất tất cả, nhưng mà chúng ta có gặp được Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa hay không. Chúng ta có cái mối dây liên kết được mật thiết với Thiên Chúa hay không? Và đó là cái định mệnh đời đời mà Chúa đã dành cho những ai yêu mến Chúa. Chứ Chúa không có sinh chúng ta ra, Ngài định cho chúng ta xuống hỏa ngục đâu. Ngài định cho chúng ta, Ngài sắp xếp cho chúng ta là hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Nhưng mà chúng ta không có muốn đi theo ý định của Chúa, Thì đó là việc của mỗi người chúng ta. Rồi chúng ta thấy cái trận chiến của niềm tin này ở trong cái chương 19 câu 25. Phần tôi biết rằng đấng bên vực tôi đang sống. Cái điều quan trọng là biết Chúa đang đồng hành với mình. Như Chúa Giêsu nói với các tông đồ là: này đây, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nghĩa là trước những cái bão tố mà nó muốn dập chìm cái thuyền giáo hội ngày hôm nay, bằng những tư tưởng sai lạc, bằng những nỗ lực pháp lý của trần gian, bằng tiền bạc chính trị, người ta muốn tạo một cái văn hóa sự chết để diệt cho tiêu tan cái con thuyền giáo hội đang bồng bềnh trên những sóng nước. Người ta muốn nhận chìm đi, nhưng mà Chúa đang ngủ trên thuyền đó. Chúa đang hiện diện ở đó. Và chúng ta biết rằng chỉ một lời phán của Chúa thôi, bão tố liền yên lặng. Cho nên điều quan trọng là trở về với chính Chúa Giêsu Thánh Thể, chính mẹ Maria, chính lời của Chúa, để chúng ta không bị xáo trộn ở trong thế giới này. Ông Gióp đã trải qua một cái thử thách của đức tin, và ông cũng cảm thấy một cái sự nổi loạn ở trong lòng. Mình rõ ràng là người công chính, mình không làm gì bất công hết, không làm gì tội lỗi hết, mà Thiên Chúa ở đâu để cho sự dự đến với mình như vậy? Nên đó là một cuộc chiến đức tin. Và đối tượng của Gióp không phải là vấn đề sự dữ, nhưng là sự thử thách đức tin. Ông đang khao khát được tìm Chúa giữa bao nhiêu cái sự dữ nó đang xảy đến. Làm sao gặp được Chúa đây? Cho nên sách Gióp đã đưa ra cái cuộc tranh luận ba nhân vật mà chúng ta đã nghe trong suốt 42 chương. Ba người bạn của Gióp. Rồi ngay từ phần đầu cuộc tranh luận của ma quỷ đến tố cáo ông Gióp và Thiên Chúa. Thiên Chúa, ma quỷ và ông Gióp. Và Satan là kẻ luôn luôn là muốn tố cáo và muốn gây chia rẽ. Để nói rằng là ông Gióp bởi vì được nhiều tài sản Chúa cho nên ông trung thành với Chúa. Còn Chúa lấy hết đi, có thử ông có trung thành không? Và Chúa đã chấp nhận để cho ma quỷ muốn làm gì thì làm. Để cho thấy rằng cái niềm tin của ông Gióp rất là vững mạnh. Dù có dùng bao nhiêu cái sự dữ xảy đến đi nữa, ông cũng trung thành với Chúa. Và đã xảy ra những điều đó. Thiên Chúa đã quên ngươi sao? Gióp một cách vô tình là vừa là người trọng tài cho mình, vừa đặt ra Chúa ở đâu vậy? Mà Thiên Chúa lại quên được con sao? Satan thì chuyên môn là gây chia rẽ và tưởng rằng có thể làm cho ông Gióp mất hết niềm tin vào Chúa. Con người chỉ bám vào Thiên Chúa khi được hạnh phúc thôi. Và trường hợp chỉ bám vào Chúa khi được hạnh phúc đó là lời của ma quỷ đưa ra để thách thức. Thiên Chúa hay thử thách, và Chúa đã cho phép thử thách ông Gióp. Vì vậy, khi chúng ta chỉ giữ lại một cái đức tin của trẻ con là chỉ nhận lãnh thôi. Là khi nào mình có hạnh phúc, khi nào mình có được công việc làm tốt, khi nào mình có một gia đình ấm cúng theo ý của mình, thì lúc đó mình nghĩ rằng là Thiên Chúa có thật, cảm tạ Chúa. Nhưng mà khi mất tất cả, chúng ta có dám cảm tạ Chúa không? Có dám tin là Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta không? Đó là một đức tin trưởng thành. Và đây là trường hợp của ông Gióp. Mà trường hợp của ông Gióp không phải là một mình ông đâu, mà hầu hết nhân loại chúng ta và chính mỗi người chúng ta cũng đã trải qua. Chúng ta đã từng bỏ tất cả để đi sang tới Mỹ chẳng hạn. Bỏ ngay cả cái mạng sống trên những cái con thuyền vượt biên mà long đong trên biển cả, như một cái lá kê ở trên biển vậy, sóng nhồi dập và có thể cướp biển, có thể bão tố nhận chìm dưới đáy biển và trở nên mồi cho cá mập, nên mọi chuyện đều có thể xảy ra hết. Lúc khốn cùng nhất, chúng ta có dám cảm tạ Chúa không? Nhưng ở đây chúng ta thấy ông Gióp đã thắng, đã chiến thắng thực sự cô đơn và lòng can đảm của niềm tin. Ông đã giữ vững đến cùng. Ông đã nhận biết sự hiện diện của Chúa. Sách Gióp không có giải thích gì về vấn đề sự giữ hết. Sự giữ từ đâu tới hay nó như thế nào, ở đây sách Gióp không có giải quyết cho chúng ta. Chúng ta không có tìm được câu trả lời ở đây được. Hay có giải thích là để nói rằng sự giữ không thể biện minh được. Vấn đề của sách Gióp không phải là vấn đề sự giữ, mà là vấn đề tình yêu. Giữa những cái sự khốn cùng nhất, chúng ta có yêu mến Chúa không? Và ông Gióp có phải là một con người nổi loạn không? Qua những cái bài chúng ta đọc trong 42 chương này, ông Gióp đã đặt một cách hết sức là bi đát và hết sức là điển hình về mọi vấn đề. Có phải chăng Thiên Chúa đã gặp lại tình yêu thụ tạo đã bị mất của người không? Phải chăng người đã thành công trong việc làm một con người gắn bó với Chúa và yêu mến Chúa không? Và qua những cái lời ngắn ngủi đó, chúng ta có thấy mặt trái của cái bi kịch là cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Satan để giành được cái trái tim của con người, cái tình yêu của con người hay không? Thì đó là những cái vấn nạn mà chúng ta thấy để chúng ta học được ở nơi Chúa và trường hợp của ông Gióp. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa, dâng kính lòng thương xót Chúa.